là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Yên Bái chính thức được khai trương tại số 34 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 46 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Đây là cơ sở thứ 54 của hệ thống Trung tâm Tiêm chủng trẻ em và người lớn VNVC Việt Nam trên toàn quốc. Dự lễ khai trương có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Yên Bái là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội nói chung và việc tiếp cận các dịch vụ y tế nói riêng còn nhiều khó khăn, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước, bên cạnh việc phải tăng cường công tác phòng chống dịch, người dân cần tiêm chủng đầy đủ, chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch. Trung tâm tiêm chủng vaccine cho trẻ em và người lớn VNVC Yên Bái là trung tâm tiêm chủng đạt chất lượng 5 sao, có đầy đủ các loại vaccine cần thiết với chất lượng tốt, hiệu quả, mức giá bình ổn và phù hợp, dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp. Việc trung tâm đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu tiêm chủng các loại vaccine cần thiết đúng liều, đúng lịch của người dân trong mùa cao điểm dịch bệnh, có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt giúp người dân trên địa bàn tỉnh không phải đi tiêm xa nhà, tiết kiệm được chi phí. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu.
Tôi cho rằng là cái việc ra đời của trung tâm VNVC của Yên Bái sẽ tạo điều kiện rất tốt để Yên Bái thực hiện cái định hướng chiến lược về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và giúp giảm thiểu cái việc mà chúng ta làm tốt công tác phòng bệnh thì sẽ giảm thiểu cái việc mà có thể mắc những bệnh, nhất là những cái bệnh truyền nhiễm, và do đó sẽ làm giảm cái chi phí khám chữa bệnh cho nhân dân cũng như nhân dân được tiếp cận những cái dịch vụ y tế chất lượng cao, không thua kém gì tất cả các cái tỉnh thành khác, các cái đô thị lớn trên cả nước. Hiện nay chiến lược của chính phủ cũng như là các nước trên thế giới thì đều xác định là tiêm vaccine trên diện rộng để tạo ra miễn dịch cộng đồng là một trong những chiến lược đúng đắn và là một trong những giải pháp quan trọng nhất để chúng ta đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Và với cái điều kiện của đất nước chúng ta cũng như của tỉnh Yên Bái, khi mà nguồn lực nhà nước còn có hạn thì chúng ta cần mở rộng, huy động đa dạng các nguồn lực, trong đó nguồn lực xã hội hóa là một trong những nguồn lực quan trọng. Và chính ngày hôm qua thì chính phủ cũng đã chính thức ra mắt quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của quốc gia. Đối với tỉnh Yên Bái thì mặc dù là điều kiện là một tỉnh còn khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng ủng hộ chủ trương, ủng hộ và thực hiện thật tốt chủ trương này của chính phủ, và chúng tôi mong muốn Yên Bái cũng sẽ đẩy mạnh cái việc mà huy động các cái nguồn lực ngoài nhà nước để sớm có thể thực hiện được việc tiêm vaccine cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Lễ khai trương trung tâm VNVC Yên Bái diễn ra với quy mô hẹp phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tất cả khách mời, khách hàng đều đeo khẩu trang và được hướng dẫn khai báo y tế trước khi vào trung tâm. Đồng bộ với tất cả các trung tâm khác trên toàn hệ thống, VNVC Yên Bái được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi, cao cấp, sảnh chờ rộng rãi, phòng khám, phòng tiêm hiện đại, khu vui chơi dành cho trẻ em sinh động, phòng chờ sau tiêm, phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã cho bé và rất nhiều tiện ích miễn phí kèm theo. Điểm nổi bật của trung tâm tiêm chủng mới VNVC Yên Bái cũng như hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc chính là tại mỗi trung tâm có một kho bảo quản vaccine lớn, hiện đại, có đầy đủ các loại vaccine dành cho trẻ em và người lớn, số lượng lớn. Đặc biệt, VNVC là nơi đầu tiên có các loại vaccine thế hệ mới nhất từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới. VNVC đảm bảo ở mức cao nhất quy trình an toàn tiêm chủng, là hệ thống trung tâm tiêm chủng duy nhất tại Việt Nam có hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP, giúp đảm bảo lưu giữ vaccine trong nhiệt độ từ 2 đến 8 độ, theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các phòng tiêm được trang bị tủ giữ vaccine chuyên dụng, vaccine được vận chuyển với các xe lạnh và thiết bị vận chuyển chuyên dụng, từ đó luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người sử dụng. Bên cạnh đó, VNVC có nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp, 100% bác sĩ điều dưỡng viên có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, 100% khách hàng đến VNVC được bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm miễn phí, được chỉ định tiêm chủng chính xác. Các quy trình thao tác trước, trong và sau tiêm được thực hiện và giám sát chặt chẽ. Chị Trần Thị Ngọc Ánh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Dịch vụ ở đây thì tốt hơn, với lại giá cả thuốc thang các thứ thì nó sẽ đúng với lại quy định của Bộ Y tế.
VNVC cam kết bình ổn giá vaccine trong cả thời điểm dịch bệnh hay khan hiếm, bình ổn giá trong toàn hệ thống trên toàn quốc, mang lại cơ hội tiêm chủng phòng bệnh cho tất cả người dân, dù bất cứ nơi đâu và tiêm ở bất kỳ thời gian nào. Đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chính sách mua gói vaccine trả góp không lãi suất trong 6 tháng, giúp chia sẻ gánh nặng tài chính, để khách hàng không phải chỉ trả một lần mà ngay lập tức có cơ hội trải nghiệm nhiều quyền lợi ưu đãi hấp dẫn và đặc biệt của các gói vaccine ngay khi tham gia dịch vụ. Việc trung tâm tiêm chủng VNVC Yên Bái đi vào hoạt động cũng sẽ là tiền đề quan trọng chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng mang tính lịch sử khi Bộ Y tế cho phép triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, thành phố Yên Bái dẫn đầu với các chỉ số cải cách hành chính khối huyện, thị xã, thành phố với tổng số 91,41 điểm. Đạt được kết quả này, trong năm qua, thành phố Yên Bái đã nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã phường cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đổi mới sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính công tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính với công tác chuyên môn. Nhờ vậy, trong năm qua, cải cách thủ tục hành chính khi tiếp nhận đều được xử lý trên hệ thống phần mềm. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tới 35 phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã phường, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố Yên Bái.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này trên khắp cánh đồng, nông dân Yên Bái đang tích cực thu hoạch lúa xuân. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, vụ xuân năm nay được mùa, năng suất bình quân toàn tỉnh đạt trên 55 tạ một hecta. Vụ xuân năm nay toàn tỉnh gieo cấy gần 20.000 hecta lúa, năng suất ước đạt 55 tạ một hecta. Sản lượng ước đạt trên 108.000 tấn. Một số địa phương năng suất đạt cao là thị xã Nghi Lộ trên 63 tạ một hecta, huyện Văn Chấn 58 tạ một hecta. Được mùa lúa xuân, nông dân phấn khởi đẩy mạnh sản xuất vụ mùa. Theo đó, ở các vùng có nguy cơ bão lũ, các địa phương đưa các giống lúa ngắn ngày vào sản xuất. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo cấy gần 21.000 hecta lúa nước và gần 8.500 hecta ngô. Trong đó ưu tiên 10.000 hecta lúa mùa sớm để trồng cây vụ đông, còn lại là trà chính vụ. Đối với trà sớm, sử dụng các giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao.
5 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã phát hiện và xử lý 3 vụ vi phạm luật lâm nghiệp. Lực lượng kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã tiến hành tịch thu 1,2 mét khối gỗ sẻ, tịch thu một cưa xăng, xử phạt hành chính 28 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Số vụ vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn huyện Trạm Tấu có chiều hướng giảm. Để có được kết quả đó là do thời gian qua lực lượng kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã tích cực bám sát địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền về luật lâm nghiệp cũng như kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tới rừng. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Chương trình chuyên đề Văn Yên vững vàng trong trận tuyến chống dịch.
Chương trình chuyên đề Văn Yên vững vàng trong trận tuyến chống dịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phương châm chống dịch như chống giặc. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, huyện Văn Yên đã triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, thần tốc, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ nhằm ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Văn Yên chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19. Những giải pháp, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm của huyện Văn Yên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ được phản ánh trong chuyên đề Văn Yên vững vàng trong trận tuyến chống dịch do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các lực lượng trong khoanh vùng, truy vết, những chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Văn Yên đã và đang đóng góp hiệu quả trong việc ngăn chặn và phòng ngừa từ xa nhằm hạn chế thấp nhất nguồn lây dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ghi nhận của phóng viên Thu Nhài.
Dưới cái nắng nóng oi bức của mùa hè, tại chốt kiểm dịch nút giao IC14, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã An Thịnh, huyện Văn Yên, bất kể ngày đêm, các lực lượng tham gia chốt luôn có mặt với các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện việc điều tiết, sắp xếp các loại xe vào vị trí, yêu cầu chủ phương tiện và những người vào địa bàn xuống chốt kiểm dịch khai báo y tế, khai báo lịch trình di chuyển, kiểm tra thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay tại chốt đối với những trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương. Việc này góp phần chủ động ngăn chặn, phát hiện nhanh, kiểm soát tốt diễn biến của dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhiễm lây lan trên địa bàn và bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân. Trung úy Hàn Kim Cương, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Văn Yên chia sẻ.
Xác định được cái nhiệm vụ của chốt kiểm dịch liên ngành số 2 của tỉnh Yên Bái thì bản thân tôi với cả tất cả các thành viên trong chốt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo là 24/24 giờ trực đảm bảo ở đây để tiến hành yêu cầu các phương tiện và chủ phương tiện dừng lại để khai báo y tế, đo thân nhiệt và kiểm soát tất cả những người ra vào địa bàn. Cùng với công tác khai báo y tế và kiểm soát những người ra vào thì chúng tôi là sẽ tuyên truyền cho người dân và chủ các phương tiện vận tải biết được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.
Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện, bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 năm 2021, xã Lăng Thíp đã tái kích hoạt chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện để kiểm soát phương tiện và con người ra vào địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ để có phương án xử lý. Kiên quyết không cho những đối tượng không khai báo rõ ràng vào địa bàn, yêu cầu kiểm tra y tế đối với tất cả các trường hợp không phải là người địa phương. Tại các chốt kiểm soát này, lực lượng làm nhiệm vụ đã trực luân phiên 24/24 giờ, vừa kết hợp công tác kiểm soát với công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống, thực hiện biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, hạn chế đến các nơi tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Đối với các trường hợp đi từ địa bàn khác về cũng được các lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, tự giác tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình và gia đình, tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Thượng úy Lý Tiến Vinh, trưởng công an xã Lăng Thíp cho hay.
Lực lượng ở chỗ chúng tôi là đã bố trí lực lượng trực luân phiên 24/24 giờ mỗi ngày chia làm 2 ca, bao gồm chủ yếu là lực lượng công an, quân đội và y tế để nhằm kiểm soát chặt chẽ những cái người và phương tiện đi từ địa phương khác về địa phương, đặc biệt là các trường hợp đi từ tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang về, đồng thời là tuyên truyền vận động người dân nâng cao cái ý thức thực hiện các biện pháp 5K về phòng chống dịch.
Từ ngày 1 tháng 5 đến nay, tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành của huyện tại xã Lăng Thíp đã kiểm soát gần 1.000 lượt phương tiện giao thông, tiến hành kiểm tra sức khỏe và thực hiện khai báo y tế cho trên 1.400 lượt người. Bên cạnh đó, 3 chốt kiểm dịch tự quản của địa phương cũng đã kiểm soát gần 900 lượt người và phương tiện vào địa bàn. Cùng với đó là tuyên truyền cho mỗi cá nhân trong toàn xã hội cần chủ động tích cực, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Ông Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lăng Thíp cho biết.
Đối với xã Lăng Thíp thì là một xã mà giáp danh với lại nhiều xã của tỉnh Lào Cai. Thì ngay từ những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 thì đảm ủy ban chỉ đạo đã tiến hành kích hoạt ngay các cái tổ tự quản, xây dựng hoạt động lại 3 chốt tự quản ở các địa bàn giáp danh với lại xã Bảo Hà, xã Yên Sơn và bến đò 190. Trong đó thì có một cái chốt do Ủy ban nhân huyện đã quyết định, cái chốt này trên trục đường Lăng Thíp đi Bảo Hà. Cái chốt này rất là quan trọng, giao thương giữa 2 xã và 2 tỉnh thì cái lượng giao thông rồi là con người đi lại rất là nhiều. Trong cái thời gian từ đầu dịch đến giờ thì cũng phát hiện rồi là cũng nhắc nhở rồi là cũng yêu cầu để bà con nhân dân là thực hiện tốt đi việc khai báo y tế và cũng phát giác là những người mà người ta chưa nghiêm túc trong khai báo y tế, từ đó thì cũng thông tin cho chính quyền địa phương rồi là cho ban chỉ đạo phòng dịch.
Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện có 2 chốt kiểm dịch liên ngành của tỉnh, 1 chốt kiểm dịch y tế của huyện, 30 chốt tự quản ở huyện Văn Yên được đặt tại các cửa ngõ ra vào huyện, nút giao từ đường cao tốc Nội Bài Lào Cai vào địa bàn và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và hoạt động 24/24 giờ. Ngoài ra, huyện Văn Yên còn thành lập 421 tổ tự quản tại 25 xã thị trấn. Lực lượng liên ngành tham gia tại các chốt kiểm dịch gồm lực lượng y tế, công an, quân đội, thanh tra giao thông. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, nên các lực lượng tham gia chốt đều đã tạm gác những công việc thường ngày để bảo vệ địa bàn được an toàn trước đại dịch. Đây là lần thứ hai huyện Văn Yên kích hoạt các chốt kiểm dịch này, nên người dân đã quen và chấp hành xuống xe thực hiện việc khai báo đầy đủ đúng quy định. Anh Nguyễn Việt Cường, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
Những chốt kiểm dịch như thế này thì tôi thấy là để cho mọi người dân yên tâm hơn. Cái thứ hai, mỗi một người có cái trách nhiệm cho chính bản thân mình cũng là trách nhiệm của xã hội. Thì tạo được ra những chốt như này thì để yên tâm cho chính bản thân mình và cho cộng đồng. Tôi thấy là rất là nên có. Thì tôi vừa đi từ chốt dưới thì làm liên tục chốt như thế này thì tôi nghĩ là cái mức độ kiểm soát thì là rất là tốt và để cho mọi người dân có ý thức nhiều hơn. Khi được yêu cầu khai báo như thế này tôi đến khai báo đầy đủ những thông tin của mình, di chuyển từ đâu rồi thì địa chỉ như thế nào. Mình nghĩ là đấy là các bạn cũng hỏi về những cái điều đó để mình điểm mình xuất phát và điểm mình đến như thế nào để mà dễ kiểm soát sau này. Thế là tôi thấy nó rất là hài lòng.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, song lượng người và phương tiện đi vào huyện Văn Yên qua các chốt kiểm dịch y tế khá đông, thường vào những giờ trưa, chiều và buổi tối. Những lúc như vậy, các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng liên ngành phải căng mình hỗ trợ nhau từ việc phân luồng giao thông, dừng đỗ phương tiện đến việc kiểm tra thân nhiệt và ghi chép thông tin. Những chốt kiểm dịch này đã và đang đóng góp hiệu quả trong việc ngăn chặn và phòng ngừa dịch từ xa nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của đại dịch COVID-19 ra cộng đồng. Chị Phạm Thị Hoa, chốt kiểm dịch tự quản thôn Nghĩa Dũng, xã Lăng Thíp nói.
Chúng tôi quan sát các cái người mà đi làm ở ăn xa mà về qua đò để về xã Lăng Thíp chúng tôi, mà chúng tôi sẽ yêu cầu kê khai để ghi tên tuổi để theo dõi. Xã chúng tôi là xã vùng cao, là rất chi là nhiều con đường lối mòn, là rất là khó, nhưng mà chúng tôi đã làm được cái việc này và chúng tôi vẫn đang làm tốt cái nhiệm vụ mà ở trên giao cho.
Hoạt động hiệu quả của các chốt kiểm dịch y tế liên ngành, các chốt tự quản trên địa bàn huyện Văn Yên là biện pháp cấp bách quan trọng để kiểm soát, ngăn chặn, khống chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời khẳng định tinh thần không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh COVID-19. Với các biện pháp linh hoạt phù hợp trong tình hình mới của huyện Văn Yên, góp phần cùng cả nước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã chủ động, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Trong đó, việc phòng chống dịch bệnh đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được đặt lên hàng đầu. Cán bộ, y bác sĩ của trung tâm đang từng ngày gồng mình nơi tuyến đầu chống dịch để giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện nhà. Bài viết của phóng viên Mỹ Vân.
Có mặt liên tục tại các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn huyện trong bộ quần áo bảo hộ chống dịch kín mít dưới cái nắng oi bức của ngày hè. Anh Nguyễn Văn Vũ, cán bộ công tác xã hội thuộc phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cũng như những cán bộ, nhân viên y tế khác tham gia trực tại các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn huyện Văn Yên và các cổng ra vào Trung tâm Y tế huyện gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng không vì thế mà họ lơ là, mất tập trung. Các công việc từ việc đo thân nhiệt, khai báo y tế được các thành viên ở chốt thực hiện khẩn trương, chính xác và đảm bảo an toàn. Công việc tại những chốt kiểm dịch này còn tiềm ẩn những rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng trên hết là trách nhiệm của người gác cổng, phòng dịch từ xa, mỗi cán bộ trung tâm y tế huyện đều phải xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Vũ chia sẻ.
Đây cũng là lần thứ tư tôi tham gia trực chốt phân luồng. Dù công việc cũng khá là vất vả và thời tiết hiện giờ cũng rất là nóng, với tinh thần và sức khỏe của tuổi trẻ, cùng với sự động viên, chia sẻ của các đồng chí trong ban giám đốc, các đồng nghiệp, các anh em bạn bè, thì bản thân chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cũng không ngừng tuyên truyền cho người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện tốt khẩu hiệu 5K.
Đã nhiều ngày nay, Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Tiến Hải, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh tật phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên không có ngày nghỉ bởi được trung tâm phân công làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại đội truy vết, xét nghiệm các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn. Trước yêu cầu cấp bách chống dịch như chống giặc, thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, bác sĩ Hải tiên phong cùng đồng nghiệp thực hiện công việc điều tra truy vết. Mặc dù phải tiếp xúc trực tiếp với những trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh, làm việc với cường độ liên tục gấp 3 lần so với những ngày thường, mặc trên mình những bộ quần áo bảo hộ giữa thời tiết tháng 5 lên đến 34-35 độ, khiến mồ hôi vã ra như tắm, miệng khô khốc do khát nước. Nhưng đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên vẫn luôn cố gắng hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm. Vì chỉ cần chậm một chút sẽ có thêm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng với đó, bác sĩ Hải cũng cùng các đồng nghiệp đã thần tốc không quản ngày đêm, nắng, nóng, mưa bão, trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ, hướng dẫn công tác truy vết, khoanh vùng, chuẩn bị từ nhân lực, vật lực, trang thiết bị, hóa chất, triển khai diễn tập và tập huấn chuyên môn đối với các tổ truy vết cộng đồng, hỗ trợ các địa phương để khoanh vùng tối đa, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan. Bác sĩ Hải tâm sự.
Trong công tác truy vết, có những hôm phải vào từng thôn làm công tác truy vết, khám bệnh cho người nghi mắc Covid tại nhà. Chúng tôi quên cả ăn, cả ngủ. Chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà để điều tra dịch tễ. Có những lúc tưởng như bất lực vì không nhận được sự hợp tác của người dân bởi không nhớ đầy đủ lịch trình di chuyển. Có người thì cố tình che giấu. Khó khăn là thế nhưng chúng tôi vẫn luôn nhanh nhạy, khéo léo nhiệt tình nhờ sự phối hợp và hỗ trợ của nhiều lực lượng chức năng khác để truy vết. Dù mệt nhưng rất vui và tự hào vì được đóng góp công sức giúp toàn dân chống dịch.
Không chỉ riêng các y bác sĩ tại bộ phận trực chốt và truy vết tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên ngay từ những ngày đầu trong trận chiến chống giặc COVID-19. 100% cán bộ, bác sĩ, nhân viên trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ trực thường xuyên và có mặt ngay khi công việc yêu cầu. Ngay từ khu vực cổng vào trung tâm và tại khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế Văn Yên đã bố trí bàn phân loại khám và tư vấn bệnh đường hô hấp cấp tính. Xung quanh cũng được dán tờ rơi với các nội dung về phòng chống dịch bệnh. Người dân khi đến trung tâm đều được cán bộ y tế yêu cầu đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn cũng như các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Qua đó nhận được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao từ người dân. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành lập 5 tổ giúp việc gồm tổ điều trị, tổ giám sát, truyền thông, tổ hậu cần và thanh tiết môi trường. Đồng thời thành lập các tổ đáp ứng nhanh, tổ đội chống dịch cơ động trong phòng chống COVID-19. Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện triển khai cho 19.700 người khai báo y tế, rà soát, truy vết 104 trường hợp F1, 4.816 trường hợp F2, 13.997 trường hợp F3. Bác sĩ Đặng Thị Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị cần thiết. Trung tâm cũng đã chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an, thống kê, lập danh sách tất cả những trường hợp đi, đến, về và từ vùng dịch trở về địa phương để theo dõi, giám sát và có hướng xử trí. Song song với đó, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được Trung tâm Y tế xác định là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để phòng chống lây nhiễm COVID-19.
Vượt lên tất cả những khó khăn, vất vả, trong đó có cả nguy cơ cao bị lây nhiễm dịch bệnh, các bác sĩ, nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã và đang ngày đêm thầm lặng, cống hiến, quyết tâm phấn đấu không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, đảm bảo sức khỏe, gìn giữ niềm tin của nhân dân đối với hệ thống y tế huyện nhà, góp phần cùng cả nước chiến đấu và chiến thắng dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2021, huyện Văn Yên chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước đang rất phức tạp. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như huyện Văn Yên hoàn toàn có thể xảy ra. Phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Văn Yên về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa đồng chí, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Yên đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt và thần tốc nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn với tinh thần chống dịch như chống giặc. Vậy xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà huyện Văn Yên đã đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh đến thời điểm này ạ.
Để thực hiện cái mục tiêu đó là quyết tâm không để dịch bệnh phát sinh ở trên địa bàn huyện thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cũng đã quyết liệt chỉ đạo các cái cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương để thực hiện cái công tác phòng chống dịch bệnh. Thế và chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái hệ thống giải pháp rất đúng, rất trúng và cũng rất là kịp thời và hiệu quả trong cái công tác phòng chống dịch. Trong đó có nhiều những cái giải pháp mới và có tính sáng tạo trong từng thời điểm đối với từng địa bàn và từng đối tượng khác nhau, thì các cái giải pháp mà Ban chỉ đạo huyện đưa ra đã phát huy được cái hiệu quả rất là tích cực, nhất là các cái giải pháp trong cái công tác quản lý khai báo y tế toàn dân. Văn Yên cũng là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện hoàn thành cái khai báo y tế toàn dân. Đồng thời là chúng tôi cũng đã kích hoạt và đi vào hoạt động của 30 cái chốt kiểm dịch tự quản trong nhân dân, đồng thời thành lập và duy trì hoạt động của 421 tổ tự quản, quản lý chặt chẽ người ra vào địa bàn huyện, thực hiện nghiêm túc cái công tác truy vết đối tượng và đưa người đi cách ly tập trung, cũng như là cũng có nhiều những cái giải pháp hiệu quả trong cái công tác quản lý theo dõi người tự cách ly tại gia đình. Bên cạnh đó thì cũng xây dựng và vận hành cái phần mềm báo cáo trực tuyến phục vụ cho cái công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện, cũng như là thường xuyên báo cáo với lại Ban chỉ đạo tỉnh. Qua cái công tác chỉ đạo phòng chống dịch thời gian qua thì chúng tôi thấy rằng đã khơi dậy được, huy động được và phát huy được cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị cũng như là sự vào cuộc của toàn dân, tạo được cái sự đồng thuận và sự hưởng ứng mạnh mẽ, sự quyết tâm rất cao của mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống dịch. Tính đến ngày 31 tháng 5, thống kê sơ bộ thì đã huy động được trên 390 triệu đồng tiền mặt, 84.000 khẩu trang, 2.200 mũ chắn giọt bắn và nhiều cái nhu yếu phẩm cũng như là lương thực, thực phẩm khác để ủng hộ cho cái công tác phòng chống dịch của các địa phương. Chính vì vậy thì đến thời điểm này trên địa bàn huyện Văn Yên chưa xuất hiện ca bệnh liên quan đến COVID-19.
Từ thực tiễn công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua, những bài học kinh nghiệm nào đã được rút ra và tiếp tục được áp dụng nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội, thưa đồng chí?
Một là phải tăng cường cái sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và tổ chức quán triệt thật sự nghiêm túc các cái quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đó là chống dịch là như chống giặc với cái phương châm là bốn tại chỗ. Phải phát huy cái tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong ban chỉ đạo các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương. Phải xác định là vừa chống dịch nhưng mà phải vừa thực hiện tốt các cái chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch thành công. Cũng là cái bài học kinh nghiệm thứ hai, đó là phải đa dạng các cái hình thức truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, nâng cao trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong huyện. Cái bài học thứ ba, đó là phải tăng cường cái công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với lại công an, quân đội với lại chính quyền các địa phương, đẩy mạnh triển khai các cái ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh, thế rồi là sử dụng cái ứng dụng Google Drive để chia sẻ trực tuyến các cái biểu mẫu thống kê, rà soát, truy vết cũng như là trong cái công tác tổng hợp báo cáo kịp thời. Bài học thứ tư, đó là phải thực sự sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, nắm chắc di biến động của dân cư, thế và làm tốt cái công tác phòng ngừa từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã giúp thính giả hiểu thêm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, chủ trương đúng đắn, kịp thời, quyết liệt trong hành động cùng sự ý thức tự giác, đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch, Văn Yên đang có một thế trận vững vàng trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo sức khỏe, cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.